Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 18 tháng 12 có những nội dung chính sau đây. Khai mạc kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Bác Hồ về đất và người Thái Nguyên, kỳ 3. Chăm sóc sức khỏe tại nhà là một trong những dịch vụ đang được ưa chuộng bởi sự tiện lợi của nó. Nắm bắt được xu thế này, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã triển khai dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 18 tháng 12, Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026, khai mạc kỳ họp thứ 14 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2023, quyết nghị các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển năm 2024 và thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền. Dự kỳ họp có đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Dương Văn Lượng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên; Nguyễn Linh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và thành phố Thái Nguyên qua các thời kỳ. Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố nhấn mạnh: tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân thành phố sẽ xem xét thảo luận cho ý kiến đối với 40 báo cáo tờ trình và dự kiến thông qua 23 dự thảo nghị quyết. Trong đó tập trung đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, những khó khăn hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023, đồng thời thảo luận quyết định nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2024, xem xét phân bổ dự toán ngân sách, phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2023, xem xét quyết định việc dừng chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Cũng tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên sẽ thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Hội đồng nhân dân thành phố bầu. Đây là phương thức giám sát quan trọng, thể hiện sự ghi nhận đánh giá của Hội đồng nhân dân thành phố đối với kết quả công tác từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được Hội đồng nhân dân bầu. Tại phiên khai mạc, các đại biểu đã xem báo cáo bằng hình ảnh video clip về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2024 thành phố Thái Nguyên và về kết quả công tác năm 2023 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố. Theo đó, năm 2023, trong bối cảnh khó khăn chung, song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã phát huy truyền thống đoàn kết, tập trung lãnh đạo chỉ đạo, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Nhờ đó, các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội đạt được nhiều kết quả. Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp địa phương đạt trên 14.300 tỷ đồng, tăng 11,6% so với năm 2022, bằng 100,7% kế hoạch tỉnh giao. Thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 2.700 tỷ đồng, bằng 83% kế hoạch. Các chỉ tiêu về nông nghiệp, văn hóa, giáo dục đào tạo đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Trong năm 2023, Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19 đã thực hiện tốt các nội dung chương trình, kế hoạch đề ra, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 của thành phố Thái Nguyên. Phát biểu tại phiên khai mạc, đồng chí Dương Văn Lượng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đã biểu dương ghi nhận những kết quả đạt được trong năm 2023, nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024. Đồng chí đề nghị các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, công tâm, khách quan, thượng tôn pháp luật, phát huy trí tuệ tập thể, tập trung thảo luận, xem xét kỹ lưỡng các nội dung tại kỳ họp trước khi quyết định theo thẩm quyền. Dự kiến kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19 sẽ diễn ra trong 2 ngày, 18 và 19 tháng 12 năm 2023. Vừa qua, đồng chí Nguyễn Linh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã có buổi tiếp công dân Nguyễn Văn Thảo, cư trú tại tổ 1, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên. Sau khi nhận được đơn của ông Thảo, đại diện 5 hộ dân về việc có tiếp tục thực hiện công tác thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với 5 thửa đất của gia đình để thực hiện dự án khu dân cư đường Bắc Sơn kéo dài, đoạn từ xóm Cây Xanh xã Quyết Thắng đến xóm Cao Tráng xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Quyết Thắng và ông Nguyễn Văn Thảo đối thoại làm rõ một số nội dung liên quan đến đất và tài sản trên đất. Cụ thể, 5 thửa đất trên nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng của dự án và hiện trạng trên 5 thửa đất có tường bao, cột, trụ cổng, trồng cây. Đồng thời phối hợp với các thành phần có liên quan giới thiệu các ô đất đủ điều kiện giao tái định cư theo quy định tại khu tái định cư số 1, xóm Trung Thành, xã Quyết Thắng. Nhưng ông Nguyễn Văn Thảo không nhất trí đăng ký và có ý kiến đề nghị. Khi nào gia đình nhất trí với việc đăng ký ô đất tái định cư thì mới thống nhất phối hợp thống kê thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng. Đến nay, ông Thảo chưa cung cấp giấy ủy quyền của 4 trên 5 hộ gia đình có đất thu hồi để thực hiện công tác thống kê, bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư. Sau khi nghe công dân Nguyễn Văn Thảo và công dân Đào Ngọc Toàn được bà Đinh Thị Dung, một trong 4 hộ còn lại có đất thu hồi ủy quyền, trình bày và các ý kiến phát biểu thảo luận đề xuất của các phòng ban chuyên môn, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố trả lời bằng văn bản các nội dung đề nghị của công dân theo quy định của pháp luật, chủ trì phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố, Ủy ban Nhân dân xã Quyết Thắng và các đơn vị có liên quan thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư. Thời gian xong trong quý 1 năm 2024, giao Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố, Ủy ban Nhân dân xã Quyết Thắng phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư. Công dân Nguyễn Văn Thảo và công dân Đào Ngọc Toàn được bà Đinh Thị Dung ủy quyền có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố và các cơ quan có liên quan thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật. Ngày 16 tháng 12, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức họp kiểm điểm tiến độ thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư để thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố. Đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Hội nghị đã kiểm điểm tiến độ thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư để thực hiện dự án khu dân cư 11A, 11B, khu dân cư số 1, số 2, số 3 và mở rộng khu dân cư số 1 trên địa bàn phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, khu dân cư tổ 13, khu dân cư 7C phường Túc Duyên. Hội nghị đã nghe cán bộ phụ trách thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư của Trung tâm Phát triển Quỹ đất báo cáo những vướng mắc trong quá trình thực hiện của từng dự án. Đối với các dự án thuộc địa bàn phường Tân Lập còn 91 hộ vướng mắc trong thực hiện bồi thường hỗ trợ tái định cư. Đối với dự án khu dân cư tổ 13 phường Túc Duyên còn 21 hộ chưa nhận tiền vì chưa đồng ý với đơn giá bồi thường. 57 hộ đang thiết lập hồ sơ do diện tích thay đổi. 2 hộ vướng mắc về hồ sơ đất chưa phối hợp. 5 hộ chưa phối hợp làm văn bản thỏa thuận phân chia tài sản. Khu dân cư 7C phường Túc Duyên còn 29 hộ có những tồn tại vướng mắc về diện tích trên bản đồ thu hồi, khác so với bản đồ số do Sở Tài nguyên Môi trường cung cấp, chưa đồng ý với đơn giá bồi thường, chưa có văn bản phân chia thừa kế, mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa xác định được chủ sử dụng đất. Các thành viên dự họp đã có những trao đổi làm rõ và thống nhất cách giải quyết tháo gỡ vướng mắc đối với từng trường hợp của từng dự án. Trên cơ sở đó, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ ra thông báo kết luận để giao nhiệm vụ thực hiện đối với các phòng, ban, đơn vị liên quan làm căn cứ để thực hiện kiểm điểm tiến độ các dự án trong thời gian tới. Vừa qua, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên đã có buổi làm việc với Hội Doanh nghiệp phường Thịnh Đán nhằm nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của hội trong 6 tháng cuối năm 2023, định hướng các giải pháp hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn năm 2024. Hội Doanh nghiệp phường Thịnh Đán được thành lập từ tháng 6 năm 2023 với trên 60 thành viên tham gia. Sau 6 tháng đi vào hoạt động, hội thường xuyên nhận được sự quan tâm chỉ đạo từ phía Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố và từ Đảng ủy, chính quyền địa phương, đồng thời tổ chức nhiều chương trình hoạt động như thăm hỏi, động viên các thành viên tích cực đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, gặp mặt các doanh nghiệp phường nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, tài trợ số tiền gần 4 triệu đồng thực hiện công trình làm sân trường mầm non Thịnh Đán, đề nghị khen thưởng 5 doanh nghiệp có thành tích tiêu biểu trong phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, v.v. Tại buổi làm việc, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của Hội Doanh nghiệp phường. Dù mới đi vào hoạt động, song các thành viên trong hội luôn đồng hành, hỗ trợ, hợp tác thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng phát triển. Đồng thời mong muốn tổ chức hội sẽ tiếp tục hỗ trợ nhau trong sản xuất kinh doanh, xây dựng và phát triển doanh nghiệp theo hướng bền vững, xây dựng đội ngũ doanh nhân vừa có tâm vừa có tầm, qua đó đóng góp ngày càng nhiều vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương nói riêng và của thành phố nói chung. Nhân dịp này, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố đã tổ chức tham quan, học hỏi kinh nghiệm tại một số mô hình sản xuất kinh doanh tiêu biểu của Hội Doanh nghiệp phường, đồng thời đến thăm hỏi, động viên, tặng quà em Lê Trung Hiếu, học sinh lớp 2B, trường tiểu học Lương Ngọc Quyến, một trong những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của nhà trường, với số tiền 6 triệu đồng. Thời gian gần đây, tình hình cháy nổ trên phạm vi cả nước diễn biến phức tạp, xảy ra một số vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Theo dự báo của Cơ quan Dự báo Khí tượng Thủy văn, hiện tượng El Nino tiếp tục duy trì, diễn biến phức tạp, kéo theo nhu cầu sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, sử dụng điện tăng cao. Đây cũng là thời điểm các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân tập trung cao độ vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tích trữ hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu xuân 2024. Do vậy, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây cháy nổ. Thực hiện công văn số 6252 ngày 6 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong mùa hanh khô, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu xuân Giáp Thìn 2024, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, Ủy ban Nhân dân các phường xã tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, thực chất các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác phòng cháy chữa cháy, nhất là chỉ thị số 47 CTTU ngày 25 tháng 6 năm 2015 và kết luận số 02 KLTU ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy chữa cháy. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường xã, thủ trưởng các phòng, ban ngành, đoàn thể theo chức năng, nhiệm vụ duy trì đảm bảo các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy, không để sự cố cháy nổ xảy ra tại trụ sở làm việc và các đơn vị trực thuộc, tăng cường bố trí các nguồn lực đầu tư kinh phí cho công tác phòng cháy chữa cháy, huy động các nguồn lực xã hội hóa để hoàn thành chỉ tiêu mỗi hộ gia đình trang bị tối thiểu một bình chữa cháy theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Công an thành phố chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân các phường xã và các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao thuộc địa bàn quản lý như các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tự chọn, cửa hàng tiện ích, nơi tập trung đông người, kho tập kết hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán, địa điểm bắn pháo hoa, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội, vui Tết đón xuân Giáp Thìn 2024. Chủ động kiểm tra, rà soát các điều kiện đảm bảo phục vụ công tác chữa cháy trên địa bàn như nguồn nước chữa cháy, giao thông phục vụ chữa cháy, không để tình trạng nhân dân dựng các barrier, ụ bê tông tại các khu dân cư, đường giao thông làm cản trở hoạt động chữa cháy. Tiếp tục duy trì các mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, điểm chữa cháy công cộng đã xây dựng, tổ chức tuyên truyền, huấn luyện kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, vận động các hộ gia đình mở lối thoát nạn thứ hai. Hội Cựu chiến binh và Hội Nông dân phường Túc Duyên phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2023. Năm 2023, Hội Cựu chiến binh phường Túc Duyên đã triển khai tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ của hội và các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Phong trào thi đua, cựu chiến binh gương mẫu, cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, đạt kết quả tốt. Hội đã giúp 18 hộ gia đình hội viên vay với số tiền trên 1,8 tỷ đồng. Từ nguồn vốn nội bộ của các chi hội đã cho 26 hộ gia đình hội viên vay với số tiền trên 646 triệu đồng. Vận động ủng hộ hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố và phường với số tiền hàng chục triệu đồng, v.v. Năm 2023 là năm diễn ra Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028. Hội Nông dân phường đã bám sát nghị quyết của Đảng bộ phường và hội cấp trên, đưa công tác hội và phong trào nông dân đạt nhiều kết quả tích cực. Trong năm, Hội Nông dân phường đã kết nạp được 38 hội viên, đạt 126% chỉ tiêu. Có 682 hộ đăng ký danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi, thì đã có 381 hộ đạt danh hiệu này, giúp đỡ 9 hộ nghèo, hộ cận nghèo đạt 180% chỉ tiêu giao. Hội đã nhận ủy thác vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội vay theo 5 chương trình cho 25 hội viên vay với tổng dư nợ trên 1,7 tỷ đồng. Từ nguồn vốn vay này đã được các hộ sử dụng hiệu quả, không có hộ dư nợ quá hạn. Nhân dịp này, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân phường đã khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào công tác hội năm 2023. Phường Cam Xá vừa tổ chức tổng kết công tác khuyến học khuyến tài năm 2023, ký kết phong trào thi đua, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và học không bao giờ cùng, học tập suốt đời. Năm 2023, Hội khuyến học khuyến tài của phường phát triển thêm 322 hội viên, nâng tổng số lên 2.872 hội viên. thực hiện chủ trương xây dựng xã hội học tập và xây dựng mô hình công dân học tập của Đảng ủy, Ủy ban phường giai đoạn 2023-2030. Ngay từ đầu năm, hội đã chủ động triển khai ký kết, thực hiện chương trình phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, thường xuyên vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, nhà hảo tâm tích cực tham gia các hoạt động ủng hộ công tác khuyến học, khuyến tài. Toàn phường có 2.950 trên 3.126 hộ gia đình đạt gia đình học tập, có 2 dòng họ đạt dòng họ học tập. Thực hiện việc áp dụng mô hình công dân học tập, áp dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số, đã có 2.686 người đạt công dân học tập trên hệ thống phần mềm của 4 cấp quản lý và 468 công dân học tập theo phương pháp thủ công. Qua đó có 12 công dân học tập có sáng kiến được Ủy ban Nhân dân thành phố công nhận. Điển hình như cụ bà Lê Thị Truy, tổ dân phố 8, 92 năm tuổi đời, 73 năm tuổi đảng, tuy yếu nhưng với tinh thần học tập vẫn học hát vui vẻ cùng động viên con cháu. Năm qua, công ty bảo hiểm Bảo Việt, hội cha mẹ học sinh và các cá nhân tặng 15 máy tính cho học sinh, tổng trị giá trên 50 triệu đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, hội doanh nghiệp phường trao 24 suất học bổng. Số học sinh được hội phụ nữ nhận đỡ đầu từ 2015 đến nay là 44 em. Hội chữ thập đỏ thực hiện địa chỉ nhân đạo 9 trường hợp. Các doanh nghiệp, hội cựu giáo chức ủng hộ với tổng số tiền lên đến gần 100 triệu đồng. Những việc làm trên đã kịp thời giúp các cháu học sinh nghèo, cận nghèo vươn lên trong học tập. Điển hình trong chương trình đỡ đầu tại chi hội số 9, có gia đình bà Phạm Thị Giò đỡ đầu được 9 em, gia đình bà Nguyễn Thị Phương đỡ đầu 6 em với số tiền 36 triệu đồng trên năm. Chương trình thắp sáng niềm tin tiếp sức em đến trường, hội khuyến học phường và 20 chi hội đã khen thưởng cho 2.212 học sinh giỏi các cấp với tổng số tiền trên 248 triệu đồng, trao học bổng quà cho 78 lượt học sinh nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn tiếp bước đến trường, v.v. Hội khuyến học phường vinh dự được Cụm khuyến học phía Nam và Hội khuyến học thành phố đánh giá là đơn vị tiêu biểu xuất sắc cấp thành phố, đề nghị tỉnh hội khen thưởng. Vào hồi 10 giờ 40 phút ngày 15 tháng 12 năm 2023, tại tổ 2 phường Tân Thịnh, tổ công tác thuộc đội cảnh sát kinh tế phối hợp cùng đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an thành phố Thái Nguyên phát hiện bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Đạt, sinh năm 1999, hộ khẩu xóm Thịnh, xã Thịnh Đức có hành vi vận chuyển hàng cấm là pháo nổ. Tại cơ quan điều tra, Đạt khai nhận bản thân làm nghề tự do. Đạt đã lên mạng xã hội tìm mua pháo với mục đích để sử dụng dịp Tết Nguyên đán 2024. Khối lượng pháo lực lượng chức năng kiểm tra thu giữ có tổng trọng lượng là 6,9 kg, bao gồm pháo giàn 36, pháo giàn 49, pháo trứng và pháo tự chế. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Nguyên đang tạm giữ toàn bộ tang vật và củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định. Thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, từ ngày 15 tháng 12 năm 2023 đến ngày 29 tháng 2 năm 2024, Công an thành phố Thái Nguyên đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, tập trung đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm. Chuyên mục hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Nguyên, ngày 1 tháng 1 năm 1964, ngày 1 tháng 1 năm 2024. Quý vị và các bạn thân mến, trong bộn bề công việc của năm 1946, với cương vị chủ tịch nước, Bác vẫn dành cho Thái Nguyên những tình cảm đặc biệt, sự quan tâm sâu sắc, người viết thư cho Đảng bộ và nhân dân Thái Nguyên. Tuy hiện nay tôi ở Hà Nội, xa cách với đồng bào, nhưng không bao giờ tôi quên đồng bào. Người tôi tuy xa, nhưng lòng tôi luôn gần anh em. Giành được chính quyền, cả nước bắt tay vào công cuộc xây dựng một đất nước công nông, dân chủ trong muôn vàn khó khăn, thù trong giặc ngoài, nạn đói, nạn dốt. Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh tin lượng, Pháp chưa từ bỏ Việt Nam. Đúng thế, vừa ký Hiệp định Sơ bộ ngày 6 tháng 3 năm 1946 và Tạm ước Việt-Pháp 14 tháng 9 năm 1946, Pháp bội ước ngay bằng các hoạt động khiêu khích, xâm lược, khủng bố. Chúng ta phải cầm vũ khí để bảo vệ nền độc lập và thành quả của cách mạng tháng 8. Sử sách nêu rõ, trong điều kiện so sánh lực lượng ta và địch rất chênh lệch, chúng ta buộc phải kháng chiến lâu dài. Với tầm nhìn sâu rộng, ngay sau khi thành lập nước, Bác đã phân công đồng chí Phạm Văn Đồng dẫn đầu đoàn công tác lên củng cố căn cứ địa Việt Bắc. Cuối tháng 10 năm 1946, đồng chí Nguyễn Lương Bằng, trưởng ban tài chính Trung ương Đảng, cùng đoàn công tác trở lại Việt Bắc xây dựng căn cứ địa kháng chiến, Định Hóa, Thái Nguyên, Nam Chợ Đồn, Bắc Cạn, hội đủ điều kiện tiến khả dĩ công, thoái khả dĩ thủ, được chọn là nơi ở và làm việc của Trung ương Đảng và Chính phủ, trong trường hợp phải rời khỏi thủ đô Hà Nội. Tháng 11 năm 1946, Bác quyết định thành lập đội công tác đặc biệt do đồng chí Trần Đăng Ninh phụ trách. Đội quyết định lập căn cứ ở các địa phương Định Hóa, Đại Từ, Phú Lương, Võ Nhai, Thái Nguyên, Sơn Dương, Yên Sơn, Chiêm Hóa, Tuyên Quang, Chợ Đồn Bắc Cạn làm nơi xây dựng an toàn khu của Trung ương. Cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm bắt đầu vào ngày 19 tháng 12 năm 1946, hành trình về lại ATK Việt Bắc của Bác Hồ cuối năm 1946, đầu năm 1947 là Làng Lụa Vạn Phúc Hà Đông, Cổ Tiết Phú Thọ, Hợp Thành Tuyên Quang. Và ngày 20 tháng 5 năm 1947, Bác về đến đồi Khâu Tý, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, Thái Nguyên, nơi được chọn xây dựng trụ sở của Chủ tịch nước và cũng là điểm dừng chân cuối của hành trình. Đồi Khâu Tý rất phù hợp với yêu cầu về nơi làm việc của Bác. Trên có núi, dưới có sông, có đất ta trồng, có bãi ta chơi, tiện đường sang Bộ Tổng, thuận lối tới Trung ương, nhà thoáng gió, kín mái, gần dân, không gần đường. Tại đồi Khâu Tý, xã Điểm Mặc, nơi ở và làm việc đầu tiên tại ATK Định Hóa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trì nhiều cuộc họp của Ban Thường vụ Trung ương Đảng, thường xuyên có mặt các đồng chí Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt, Lê Đức Thọ và Võ Nguyên Giáp. Cũng tại đây, cuối năm 1947, Bác đã hoàn thiện, cho in và phát hành cuốn Sửa đổi lối làm việc. Tài liệu rèn luyện đảng ta cho đến nay còn nguyên giá trị thời sự. Bài thơ Cảnh Khuya nổi tiếng cũng được Bác viết dưới trăng rừng Khâu Tý. Đêm khuya nhân lúc quan hoài, lên câu thơ thần, chờ ai họa vần. Tiếng suối trong như tiếng hát xa, trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa. Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà. Nước nhà đương gặp lúc cam go, trăm việc ngàn công đều phải lo. Công việc nhờ anh em giúp đỡ, sức nhiều thắng lợi lại càng to. Chủ tịch Hồ Chí Minh về đến Điểm Mặc Định Hóa ngày 20 tháng 5 năm 1947, nhưng trước đó ít ngày, người đã từng có mặt ở Thái Nguyên. Câu chuyện như sau. Đầu tháng 5 năm 1947, tại cuộc gặp do hai hội chữ thập đỏ Pháp Việt tổ chức tại Gia Lâm để giải quyết các vấn đề nhân đạo, Pol Mút là đặc phái viên của cao ủy Pháp Bô Lắc đề nghị với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Hoàng Minh Giám về việc muốn gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh để chuyển thông điệp của chính phủ Pháp. Bác đồng ý và chúng ta đã bí mật Pol Mút gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thị xã Thái Nguyên, nơi đang triệt để tiêu thổ kháng chiến. Khoảng 21 giờ ngày 11 tháng 5 năm 1947, Bác tiếp Pol Mút tại một căn nhà còn khá nguyên vẹn tại thị xã Thái Nguyên. Thông điệp của Bô Lắc và Pol Mút đọc thuộc lòng có 4 nội dung ngang ngược. Tự chung lại là yêu cầu ta hạ vũ khí hàng đầu và Bác đã nhẹ nhàng, lịch sự từ chối yêu cầu ngang ngược đó. Pol Mút về không nhưng trong lòng cảm phục Bác vô hạn. Từ ngày 20 tháng 5 năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc tại ATK trong cuộc kháng chiến 9 năm trời và người đã di chuyển nhiều nơi. Bác rời Thái Nguyên, rời thủ đô gió ngàn ngày 12 tháng 10 năm 1954 tại căn cứ Đầm Mua, xã Bản Ngoại, huyện Đại Từ. Trong 9 năm ấy, Bác đã cùng Bộ Chính trị đưa ra nhiều quyết sách lịch sử và lãnh đạo cuộc kháng chiến đến thắng lợi cuối cùng. Đúng như người từng nói, cách mệnh đã do Việt Bắc mà thành công thì kháng chiến sẽ do Việt Bắc mà thắng lợi. Đó là lời tiên đoán và cũng là khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thư gửi đồng bào Việt Bắc vài tháng sau, ngày toàn quốc kháng chiến 19 tháng 12 năm 1946. Thực tế, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân ta đã chứng minh nhận định của Bác. Hình bóng Bác, người cha của mọi nhà, luôn in đậm trong trái tim, khối óc của đồng bào Việt Bắc, Thái Nguyên.
Chuyên mục Bảo hiểm, dân số và sức khỏe.
Thưa quý vị và các bạn, xã hội phát triển kéo theo các nhu cầu đời sống của người dân ngày càng nâng cao. Trong đó, chăm sóc sức khỏe tại nhà là một trong những dịch vụ đang được ưa chuộng bởi sự tiện lợi của nó. Nắm bắt được xu thế này, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã triển khai dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Ông Nguyễn Tiến Toàn ở tổ 25 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên bị tai nạn cách đây 20 năm và không may liệt hai chân. Đời sống sinh hoạt hàng ngày của ông gặp nhiều khó khăn. Trước đây mỗi lần cần đi khám bệnh là cả một trở ngại lớn với ông và gia đình. Nhưng từ khi sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, sức khỏe của ông đã cải thiện đáng kể do thường xuyên được thăm khám, chăm sóc. Ông Toàn chia sẻ.
Sau khi được các bác sĩ y tá của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đến chăm sóc thăm khám tôi tại nhà thì tôi cảm thấy là y bác sĩ là rất tốt, rất nhiệt tình và chu đáo, chăm sóc tận nơi và thăm khám tận tình.
Dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà được Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên triển khai dựa trên nhu cầu khám chữa bệnh, theo dõi sức khỏe thường xuyên của người dân. Theo thống kê hàng ngày, bệnh viện điều trị cho 1.600 bệnh nhân nội trú, 1.900 bệnh nhân ngoại trú. Số bệnh nhân ra viện mỗi ngày khoảng 300 bệnh nhân, trong đó có nhiều bệnh nhân cần được tiếp tục theo dõi, kiểm tra sức khỏe tái khám tại bệnh viện, hoặc có nhiều trường hợp bệnh nhân nặng, nguy kịch được đưa về nhà chăm sóc giảm nhẹ, cần được hỗ trợ về y tế. Người bệnh mạn tính cần theo dõi sức khỏe lâu dài, người bệnh cần phục hồi chức năng sau điều trị tích cực mà không có điều kiện đến cơ sở y tế. Tất cả đều có thể được đáp ứng thông qua dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà. Bác sĩ Nguyễn Văn Đào, Phó trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết.
Nhân lực chúng tôi thì là những cái cán bộ mà làm chuyên về hồi sức cấp cứu, cũng đã có kinh nghiệm rất là nhiều năm trong cái lĩnh vực cấp cứu rồi thì khám chữa bệnh. Thế ngoài ra thì với các chuyên khoa khác thì chúng tôi có thể là sẽ có sự trao đổi của các cái khoa liên quan đấy, thì chúng tôi sẽ có cái sự điều động nhân lực.
Bà Ninh Thị Ngọc Hiền, tổ 13, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Thấy được có cái chương trình này thì tôi rất là mừng, và hôm nay là được các bác đến mà chăm sóc như thế này. Các bác trẻ nhưng mà có trình độ và các như thế này là chúng tôi rất tin tưởng.
Cùng với việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại bệnh viện, đầu tư cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà là mục tiêu phát triển trong thời gian tới của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Bác sĩ cao cấp Đồng Quang Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi xây dựng cái hệ thống trang thiết bị, trước nhất là về cơ sở vật chất, hình thành các cái điểm đón tiếp, các cái tổng đài tư vấn chăm sóc khách hàng, các cái phương tiện, xe, các cái trang thiết bị y tế mà có thể di chuyển đến tận nơi bệnh nhân yêu cầu. Song song với việc đó, chúng tôi cũng đào tạo một đội ngũ cán bộ y tế đáp ứng với đủ chuyên khoa, chuyên ngành, sử dụng thành thạo các trang thiết bị và có kỹ năng giao tiếp, có trình độ chuyên môn cao.
Với các dịch vụ như chăm sóc mẹ và bé, chăm sóc sau phẫu thuật, chăm sóc bệnh mạn tính, điều trị dài ngày tại nhà, lấy mẫu xét nghiệm, tư vấn kê đơn điều trị, phục hồi chức năng, khám sức khỏe định kỳ, chăm sóc bệnh nhân nặng giai đoạn cuối tại nhà, cùng sự tham gia của đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm, chuyên môn tay nghề cao đến từ các khoa phòng chuyên môn thuộc bệnh viện sẽ góp phần giảm tải chi phí điều trị nội trú cho người bệnh và tạo thêm nhiều thuận lợi cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 18 ngày 19 tháng 12 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 13 đến 16 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rét đậm. Khu vực phía Tây, nhiều mây, không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 12 đến 15 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, trời rét đậm. Khu vực phía Nam, nhiều mây, không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 13 đến 16 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, trời rét đậm. Khu vực phía Đông, nhiều mây, không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 12 đến 15 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, trời rét đậm.
Mục thông tin quảng cáo.
Mỗi năm trên thế giới có khoảng 1,3 triệu người chết và 50 triệu người bị thương do tai nạn giao thông. Tai nạn giao thông vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong đối với lứa tuổi từ 15 đến 27 tuổi. Tại Việt Nam trong những năm qua, tai nạn giao thông đã luôn được kiềm chế và kéo giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Tuy nhiên, trong 10 tháng của năm nay, toàn quốc xảy ra 9.826 vụ tai nạn giao thông, đã có 5.496 người bị tai nạn giao thông cướp đi mạng sống, cùng với 6.973 người bị thương tật suốt đời. Trong đó, tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, độ tuổi từ 6 đến 18 tuổi, xảy ra 881 vụ, làm chết 490 người, bị thương 827 người. Hậu quả tai nạn giao thông ảnh hưởng đến những thành quả của tăng trưởng kinh tế và làm tổn thương đến hình ảnh một đất nước an toàn, thân thiện trong mắt bạn bè, đối tác. Ngày 27 tháng 10 năm 2005, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã chính thức công nhận và chọn ngày Chủ nhật tuần thứ 3 của tháng 11 hàng năm là ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông trên toàn cầu. Năm 2023, vào ngày 19 tháng 11 với chủ đề năm Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông, là năm thứ 12, Việt Nam cùng thế giới tổ chức hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông để bày tỏ niềm thương xót với những người xấu số khi tham gia giao thông và chia sẻ mất mát, chia sẻ gánh nặng với người thân của họ. Đây cũng là cơ hội để mỗi chúng ta nhắc nhở chính mình, người thân, bạn bè về sự trân quý không gì so sánh được của cuộc sống. Đồng thời, cũng là dịp để nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định pháp luật trật tự an toàn giao thông, như đã uống rượu, bia, không lái xe. Hãy tuân thủ tốc độ, nhanh một giây, chậm cả đời. Đội mũ cho con, chọn tình cha mẹ. Không sử dụng điện thoại khi lái xe. Thắt dây an toàn khi đi ô tô. Đi đúng phần đường, làn đường, giữ khoảng cách an toàn, v.v. Mỗi người hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông, tự giác nhường nhịn, giúp đỡ nhau khi tham gia giao thông để xây dựng môi trường tham gia giao thông an toàn, văn minh. Và hơn hết, chính mỗi bậc phụ huynh, mỗi thầy cô giáo, mỗi cá nhân phải làm những tấm gương mẫu mực về thực thi quy định pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông và nâng cao ý thức trách nhiệm với bản thân, với cộng đồng khi tham gia giao thông và luôn nhớ nghĩa vụ bảo đảm an toàn giao thông cho trẻ em. Hãy vì niềm thương xót những người đã mất mà hành động cho sự an toàn của những người đang sống. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia kêu gọi mỗi người Việt Nam hãy vì sự phát triển bền vững của đất nước, vì sự an toàn của bản thân và cộng đồng phải tự giác chấp hành các quy định về an toàn giao thông để ngăn chặn thảm họa tai nạn giao thông. Vì sự an toàn trên mọi con đường, vì hạnh phúc của mọi người, mọi nhà, tưởng nhớ người đi vì người ở lại.
Rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác từ nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.